Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Nhìn thấy hình ảnh trong thiên không, ngoài hồi âm cốc vang lên một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều kích động giống như tước nương. Kỳ đạo có chi lý, đối với rất nhiều người tu hành mà nói là những việc làm bắt buộc, ngoại trừ đám người Thanh Sơn Tông. Một ván cờ đặc sắc nhất trong lịch sử tu hành giới, đương nhiên là một ván kinh thiên giữa Tình Cửu cùng Đồng Nhan trong Mai Hội năm ấy. Sau đó Đồng Nhan bế quan không ra, Tình Cửu tung tích khó kiếm, không biết gợi ra bao nhiêu tiếc nuối cùng cảm thán, đều nói thế gian không còn ván cờ nào được như thế. Ai có thể nghĩ tới ở bên trong ảo cảnh của Thanh Thiên Giám, Tình Cửu cùng Đồng Nhan gặp nhau lần nữa, đồng thời muốn lấy thân phận Sở Quốc Hoàng đế cùng Tĩnh Vương Thế Tử đánh một ván cờ. Vô số tầm mắt rơi vào trong thiên không, nhìn hoàng cung trong gió tuyết tiểu đình đọng tuyết dưới đình bàn cờ cùng với hai người ngồi đối diện bên bàn, nóng rực phi thường. Chim xanh ở trên hàn cảnh tại Tây Sơn, cùng hoàng cung khoảng cách rất xa, nàng biết đám người trong thế giới hiện thực muốn xem gì đó, để toàn bộ hình ảnh tập trung vào bàn cờ. Trên bàn cờ đường nét cùng viên cờ đen u ám kia có vẻ cực kỳ rõ ràng. Tình Cửu duỗi hai ngón tay cầm lên một viên cờ trắng đặt trên bàn cờ. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không phát sinh bất kỳ thanh âm gì, ở bên trong lòng những người xem cuộc chiến tại thế giới hiện thực phảng phất vang lên một tiếng sấm rền. Tiếp theo, Đồng Nhan dùng ba ngón tay nắm lên một quân cờ đen, rất tùy ý đặt ở trên bàn cờ. Chỉ là ba quân cờ tự nhiên không thể nói là tuyệt diệu, động tác cũng rất đơn giản tùy ý, nhưng ở ngoài hồi âm cốc gợi ra một mảnh cảm khái không uổng chuyến này. Ván cờ của Tình Cửu cùng Đồng Nhan, ở tu hành giới cùng nhân gian đều truyền lưu cực lớn, năm đó bàn cờ trên núi phát sinh hết thảy chi tiết nhỏ, không biết bị thảo luận bao nhiêu lần. Mọi người nhớ rất rõ ràng Đồng Nhan chính là đánh cờ như vậy, cũng nhớ tới phong cách đánh cờ của Tình Cửu, không gặp đã lâu rồi. Tước nương hai tay ôm trước ngực nhìn chằm chằm hình ảnh trong thiên không, không nháy mắt một cái, hiện ra ánh sáng rực rỡ lộng lẫy. Hướng Vãn Thư nhìn dáng vẻ căng thẳng mà chờ mong của nàng, khẽ mỉm cười. Tước nương bỗng nhiên sinh ra biểu hiện ngạc nhiên, nói. Chuyện gì thế? Hướng Vãn Thư hơi kinh ngạc hướng về trong thiên không nhìn tới. Tiếp theo cũng có rất nhiều tiếng kêu không rõ vang lên. Không phải Tình Cửu ở nước thứ tư đã đánh ra quân cờ mà ai cũng xem không hiểu, mà là hình ảnh trong thiên không bỗng nhiên dị thường mơ hồ, làm sao còn có thể nhìn thấy bàn cờ. Chim xanh thu tầm mắt lại, những cảnh tượng mơ hồ kia dần dần rõ ràng, biến thành gương mặt. Người kia đứng trước người chim xanh, vải trắng che khuất miệng mũi, con mắt lộ ở bên ngoài, con mắt trong suốt đến cực điểm, rồi lại làm cho người ta một loại cảm giác không có tinh thần. Tránh ra đi, tước nương không biết người kia là ai, có chút nóng nảy hô lên. Ở ngoài hồi âm cốc rất nhiều người cũng theo bản năng hô lên, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, người kia có thể nghe được thanh âm bên ngoài hay không. Những tiếng la căm tức thậm chí là tiếng quát mắng kia dần dần lắng lại, đã biến thành ồ lên cùng hỗn loạn, bởi vì đã có người nhận ra thân phận của người kia. Nam tử che mặt vải trắng kia ở bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh là thích khách đáng sợ nhất ở góc truyện audio.com, bên trong thế giới chân thật là Thanh Sơn Tông tiểu quái vật. Trác Như Tuế tại sao lại xuất hiện ở Sở Quốc Đô Thành? Hơn nữa Tình Cửu cùng Đồng Nhan ở trong Hoàng Cung, vì sao hắn lại xuất hiện ở Tây Sơn, đứng trước người chim xanh? Tuyết rơi không hề có một tiếng động, Tây Sơn dần lạnh lẽo. Trác Như Tuế đứng trong tuyết nhìn con chim xanh trên cành cây, không nói gì. Bị hắn che như vậy, chim xanh tự nhiên không cách nào đem ván cờ trong đình tuyết cho người ở thế giới chân thật xem. Nhưng mặc kệ là tước nương hay là những người tu hành khác đều không nói gì nữa, bởi vì đều đoán được hắn tất nhiên có dụng ý. Hắn cùng chim xanh đứng rất gần, con mắt nhìn cực rõ ràng, là bình tĩnh mà làm người ta sợ hãi. Nhìn đôi mắt trong thiên không này, tước nương bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, biểu hiện khẽ biến. Tiếp theo, rất nhiều người bao gồm Hướng Vãn Thư ở bên trong đều nghĩ tới loại khả năng kia. Hồi âm cốc trở nên yên lặng như tờ, thậm chí so với tuyết rơi trên Tây Sơn càng thêm yên tĩnh. Tình Cửu hạ chỉ gọi Đồng Nhan vào kinh, Trác Như Tuế bỗng nhiên xuất hiện, vô cùng có khả năng là ước định trước đó. Bọn họ muốn liên thủ loại trừ Đồng Nhan. Đồng Nhan là vấn đạo giả trí mưu xuất sắc nhất của Trung Châu phái, nếu như có thể giết chết hắn, đối với Thanh Sơn Tông cạnh tranh trường sinh tiên lục đương nhiên là việc tốt. Lúc trước ở Thương Châu bên hồ, Trác Như Tuế đã từng thử. Vấn đề ở chỗ Tình Cửu tiến vào ảo cảnh vẫn luôn sinh hoạt như người ngu ngốc, tại sao bỗng nhiên làm ra thay đổi lớn như vậy. Nếu như đây thực sự là sát cục Thanh Sơn Tông vì Đồng Nhan bố trí, Trác Như Tuế đương nhiên phải đến nhìn chằm chằm chim xanh, ít nhất phải được một loại hứa hẹn nào đó. Chim xanh là Thanh Thiên Giám linh, nếu như nàng muốn trong bóng tối trợ giúp đệ tử của chính mình, Tình Cửu cùng Trác Như Tuế coi như lợi hại đến đâu, cũng không có cách nào giết chết Đồng Nhan. Lần trước ngươi không làm như vậy, nghĩ đến là ý tứ của Tình Cửu. Ta sẽ không can thiệp vấn đạo, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, muốn giết người cần phải chuẩn bị sẵn sàng bị người giết chết. Nói xong câu đó, chim xanh rời khỏi cành cây, hướng về hoàng cung bay đi. Hồi Âm Cốc đám người cũng nghe được câu nói này, đây chính là Trung Châu phái hứa hẹn. Trác Như Tuế biến mất trong gió tuyết, trong thiên không hình ảnh, theo chim xanh bay lượn mà liên tục biến hóa. Sở Quốc Đô Thành cùng trong hoàng cung hết thảy chi tiết nhỏ, đều nhìn một cái không sót gì. Hồi Âm Cốc vang lên kinh ngạc thốt lên, những cao thủ võ đạo ẩn giấu trong dân chúng, nhưng người mang binh giới, hẳn là Thương Châu phương diện bồi dưỡng tử sĩ. Những sở quốc cấm quân chờ xuất phát kia cuối cùng sẽ nghe mệnh lệnh của ai? Tựa như chim xanh đã nói, Đồng Nhan dám vào kinh tự nhiên có chỗ dựa vào, lẽ nào hắn cũng muốn toàn công với một ván này ư? Tước Nương hai tay ôm ở trước ngực nắm thật chặt chút, lần này không còn là căng thẳng cùng hưng phấn, mà là lo lắng. Tuyết Đình ván cờ kia, nguyên lai lại hung hiểm như vậy. Trong thiên không hình ảnh, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn trắng xóa khắp nơi. Đó là quảng trường trong hoàng cung, phủ một tầng tuyết, phía trên đứng một người. Người kia toàn thân áo đen, đứng trong tuyết, đặc biệt bắt mắt. Hắn là Mạc Công, là người mạnh nhất trong thế giới này. Không ai ngờ tới, Mạc Công cũng theo Tĩnh Vương Thế Tử vào kinh, lẽ nào? Góc truyện audio.com, hắn đến để giết hoàng đế. Mạc Công bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Thế giới chân thật tất cả mọi người đều nhìn thấy con mắt của hắn. Đối với những người bên trong ảo cảnh, người tu hành xưa nay đều không thèm để ý, thậm chí không đem bọn họ coi như sinh mệnh chân thực tồn tại. Mạc Công ở bên trong ảo cảnh là người mạnh nhất, cũng có điều là nguyên anh sơ kỳ trình độ. Nhưng nhìn vào mắt của người nọ, Hồi Âm Cốc đám người sinh ra tâm tình bất an mãnh liệt, phảng phất bị người này nhìn thấu. Chim xanh cũng nhìn thấy mắt của Mạc Công, nó rơi vào trên đỉnh điện tuyết ngói, nhìn người này một cái thật sâu, sau đó nhìn phía Tuyết Đình. Tuyết Đình ván cờ, đã bắt đầu một chút. Trên bàn cờ đặt hơn 20 quân cờ, rải rác các nơi, nhìn như hỗn độn, không có bất kỳ quy luật cũng không có bất kỳ tiếp xúc. Tình Cửu bỗng nhiên nhìn phía phong tuyết bên kia, Đồng Nhan cũng thuận theo nhìn sang, hơi nhíu mày nói. Có người đang phá cảnh, Tình Cửu nói, là phá kiếp, cách chương.